kính chào quý vị. Theo số liệu của USCIS, Center for Immigration Studies, tức Trung tâm Nghiên cứu Di dân của Hoa Kỳ, hiện có trên 11 triệu người nước ngoài đang sống trong tình trạng bất hợp pháp trên đất Mỹ, trong đó 300.000 đến từ châu Âu, 800.000 đến từ Nam Mỹ, nhiều triệu đến từ Mexico và những cộng đồng Hispanic khác, 1 triệu đến từ châu Á mà trong đó không ít người đến từ Việt Nam. Vẫn theo thống kê của USCIS, chỉ trong năm 2011, chính phủ Hoa Kỳ cấp gần 32.000 visa di dân và gần 90.000 visa không di dân cho người Việt sang Hoa Kỳ.
Visa di dân cũng có thể được gọi là visa định cư, cho phép đương đơn nhập cảnh đồng thời ở lại và sinh sống vĩnh viễn theo các diện đoàn tụ gia đình hoặc là về công việc làm được công ty hoặc tập đoàn thuê và họ đứng ra bảo lãnh cho đương đơn có được cái thẻ xanh. Còn visa không di dân hoặc là visa không định cư có nghĩa là những loại visa mà đương đơn sau khi nhập cảnh Hoa Kỳ một thời gian tạm thời thì phải xuất cảnh Hoa Kỳ. Những diện visa này gồm du học, du lịch, công tác, giao lưu văn hóa, vân vân. Những loại visa không di dân này yêu cầu đương đơn phải có lịch trình làm việc, lịch trình du lịch, một cái lịch tạm trú tại Mỹ thật chính xác và cụ thể. Sau cái lịch trình làm việc, sau cái kế hoạch làm việc và công tác đó, thì họ phải ra khỏi Mỹ.
Đó là lời Thạc sĩ Huy Tôn, cư dân Seattle, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ, tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, từng làm việc cho lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, hiện là giám đốc công ty SG Visa, Smaller Globe Visa ở Sài Gòn.
Từ năm 2006 cho tới 2009, tôi có làm việc cho bộ phận tái định cư nhân đạo thuộc lãnh sự quán Hoa Kỳ. Vì vậy, tôi cũng được huấn luyện và có cái kinh nghiệm thực tế khi tham gia phỏng vấn và xử lý hàng ngàn cái hồ sơ của những đương đơn, của những gia đình mà trước đây đã không được cơ hội tham gia vào cái chương trình HO. Kể từ năm 2009, sau khi không còn làm việc cho bộ phận tái định cư nhân đạo thuộc Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ nữa, tôi mở công ty SG Visa, Smaller Globe Visa, và công ty SG Visa từ năm 2011 tới nay đã giúp cho hàng trăm gia đình nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện visa định cư hoặc là visa không định cư.
Đến với một đời sống người Việt khắp nơi tối nay, Thạc sĩ Huy Tôn chia sẻ thông tin và kiến thức về đời sống cũng như sinh hoạt của người Việt cư trú bất hợp pháp trên đất Mỹ. Đặc biệt trong đó không thiếu những người Việt Nam giàu có đã chi ra vài chục ngàn đô la để đi Mỹ theo đường dây mua bán visa của ông Michael Sestak, cựu giám đốc bộ phận visa không định cư tại lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Việt Nam.
Ông Michael Sestak làm việc cho tòa tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ từ 2010, là cái người quyết định cấp hoặc từ chối rất nhiều đương đơn mong được visa nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện du học, du lịch, công tác, giao lưu văn hóa và những loại visa không định cư khác. Và cho tới tháng 3 năm 2012 thì ông ta bắt đầu có những cái dấu hiệu tạo ra cái đường dây buôn visa cho rất nhiều người, hơn 500 đương đơn nhận được những cái visa từ ông ta với giá tiền từ 20.000 cho tới 70.000 đô. Và những đương đơn được ông ta cấp visa này, thông thường cái xác suất của họ được cấp visa không cao lắm. Vì vậy họ đã bỏ tiền ra để mua visa nhập cảnh Hoa Kỳ. Từ 20.000 đô cho tới 70.000 đô mỗi cái visa. Và với hơn 500 cái visa thì ông ta có được một số tiền rất là lớn.
Tháng 5 2013, ông Michael Sestak bị bắt tại Nam California về tội gian lận và nhận hối lộ trong việc cấp visa cho hàng ngàn đương đơn người Việt muốn sang Hoa Kỳ nhưng khả năng đơn được chấp thuận không cao. Nếu bị tòa phán quyết có tội thì ông Sestak có thể lãnh 20 năm tù. Theo Thạc sĩ Huy Tôn, trong lúc vụ án Michael Sestak và các đồng phạm chưa được xét xử thì hơn 500 đương đơn được ông Sestak cấp visa và đã qua Mỹ. Đương nhiên là không phải sang chơi rồi về với cái giá mấy chục ngàn đô la cho một lần đi, thì chắc chắn đang thấp thỏm, lo lắng vì áp lực cấp bách là làm sao hợp thức hóa tình trạng cư trú của mình.
Theo thông tin mà tôi có được thì ông Michael Sestak đã tự thú là ông ta có nhận tiền để mà cấp visa. Tuy nhiên đó là một phía của ông Michael Sestak mà thôi. Ở trên luật pháp cần phải có bằng chứng cụ thể để mà quyết định rằng hồ sơ này không đáng được cấp visa hoặc hồ sơ này đáng được cấp visa. Và đồng thời nếu như mà ông Michael Sestak và đồng bọn không thể nào cung cấp những cái bằng chứng cho thấy rằng hơn 500 đương đơn này đã trả tiền cho ông ta, thì chính phủ Hoa Kỳ không thể nào nói rằng hơn 500 đương đơn này đã mua visa cả và hơn 500 đương đơn này không đáng được cấp visa nhập cảnh Hoa Kỳ.
Đó là khía cạnh tế nhị lẫn phức tạp của vấn đề mà Thanh Trúc mong tìm được sự lý giải đúng đắn của pháp luật trong một bài khác. Trở lại với cuộc sống và sinh hoạt của ngoại kiều nói chung và người Việt đang cư trú bất hợp pháp ở Hoa Kỳ nói riêng.
Họ có thể bị bắt giữ bất cứ lúc nào nếu như visa không di dân của họ đã hết hạn và họ vẫn tiếp tục duy trì sự hiện diện của họ mà không ra khỏi Mỹ. Họ sẽ bị bắt giữ, tạm giam, sau đó trục xuất ra khỏi Mỹ. Bị trục xuất ra khỏi Mỹ thì gần như là vĩnh viễn họ sẽ không còn cơ hội quay lại Mỹ thêm một lần nữa.
Còn muốn giảm thiểu rủi ro bị bắt giữ và nguy cơ bị trục xuất khỏi nước Mỹ thì người cư trú bất hợp pháp phải chịu rất nhiều sự thiệt thòi bởi có quá nhiều cái không thể và không thể. Thạc sĩ Huy Tôn trình bày tiếp.
Đối với lại hơn 11 triệu ngoại kiều sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ, vì rất nhiều người cho tới nay đã thiết lập được một cái cuộc sống mới và để mà giảm thiểu cái rủi ro bị bắt giữ thì họ tránh né, như là họ sẽ không thể nào đăng ký các phúc lợi an sinh xã hội như công dân và thường trú dân Hoa Kỳ đang được hưởng. Họ không thể nào đi làm một cách chính thức và được trả lương, đồng thời họ không thể nào trả thuế cho chính phủ Hoa Kỳ và họ chỉ có thể đi làm tiền mặt cho những công việc không trả bằng check, không trả bằng những cái hình thức payment khác.
Về phương diện công việc thì như thế, về sinh hoạt thì người cư trú bất hợp pháp ở Mỹ không thể nào đi thi để có bằng lái xe, một yêu cầu rất quan trọng khi đi xin việc làm và đi kiếm việc làm ở Hoa Kỳ.
Hoặc là nếu như trước đây họ đã có bằng lái xe và bây giờ bằng lái xe của họ hết hạn thì họ cũng không thể nào renew cái bằng lái xe của họ. Họ cũng không thể nào đăng ký đi học hoặc là không thể nào gây ẩu đả hay là cãi nhau với bạn bè hàng xóm dẫn đến xung đột, dẫn đến cảnh sát đến hòa giải và có thể họ sẽ bị cảnh sát bắt giữ và trục xuất luôn.
Đã là người cư trú không giấy tờ nơi đất Mỹ thì dù có tiền cũng chẳng mua được sự hợp lệ cho bản thân mà e rằng còn liên lụy đến người trong gia đình vốn là thường trú nhân hợp pháp. Tuy nhiên, thạc sĩ Huy Tôn nói cũng có những cách mà nếu hiểu biết và theo đúng luật thì có thể chuyển đổi từ tình trạng bất hợp lệ sang thành hợp pháp.
Ví dụ như nhiều người đã sử dụng visa không di dân để nhập cảnh Hoa Kỳ và khi cái visa hết hạn thì họ có thể chuyển đổi cái visa du lịch thành visa du học bằng cách đến một trường cao đẳng cộng đồng hoặc là một cái đại học nào đó không quá nổi tiếng, không quá đắt đỏ và họ yêu cầu trường đại học này hoặc là trường cao đẳng cộng đồng này cho họ nhập học và họ để mà họ có thể học đáng thời gian để tiếp tục duy trì cái sự hiện diện của họ ở Mỹ dài hơn cách hợp pháp. Một cách khác là họ tìm đến một cái công ty hoặc là một cái tập đoàn, nhất là những cái công ty hoặc tập đoàn của gia đình hoặc là bạn thân và yêu cầu công ty và tập đoàn này bảo lãnh cho họ để mà họ có thể có được cái thẻ xanh khi mà họ làm việc cho công ty hoặc tập đoàn này. Tuy nhiên, điều này cũng có một số khó khăn. Ví dụ, nếu như đương đơn đi theo hướng này thì cả đương đơn lẫn công ty phải chứng minh rằng công ty có nhu cầu sử dụng lao động và đương đơn có kiến thức, kỹ năng và có kinh nghiệm đáp ứng được cái nhu cầu, cái vị trí mà công ty đang tuyển dụng. Mà cái vị trí này không thể nào được đáp ứng bởi thị trường lao động tại Mỹ.
Một cách khác để hợp thức hóa là tham gia vào chương trình đầu tư để định cư, nhưng
theo cái chương trình này, họ vẫn phải tiếp tục sống ở Mỹ một cách bất hợp pháp cho tới khi nào mà Bộ Di trú chấp thuận hồ sơ đầu tư định cư của họ, rồi họ phải quay về Việt Nam để được lãnh sự quán phỏng vấn. Đối với những người dưới tuổi vị thành niên thì họ nên tiếp tục đợi bên Quốc hội Hoa Kỳ sẽ ban hành một cái điều luật dựa trên cái dự luật gọi là Dream Act. Thì cái Dream Act cho phép người khi mà họ nhập cảnh Hoa Kỳ còn là minor, còn là dưới tuổi vị thành niên và họ đã sống ở Mỹ một thời gian dài và họ đã tốt nghiệp trung học tại trường ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên đây cũng chỉ mới là dự luật mà thôi, một cái đề tài nóng bỏng cộng đồng Hoa Kỳ đang quan tâm bây giờ.
Cuối cùng, cách phổ biến nhất, được nghĩ đến nhiều nhất là kết hôn với một công dân hay một thường trú nhân hợp pháp ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, để thuyết phục Bộ Di trú rằng mối quan hệ vợ chồng hoặc mối quan hệ hôn phối đó là chính đáng, thì họ cần chứng minh quan hệ này xuất phát trong quá khứ, dựa trên tình cảm mà không vì mục đích định cư, rằng quan hệ đang được duy trì trong hiện tại và sẽ tiếp diễn trong tương lai.
Điều này cũng là một trong những điều rất khó, vì bên Bộ Di trú Hoa Kỳ họ biết rất rõ là có rất rất nhiều người nhập cảnh Hoa Kỳ với mục đích định cư, không vì mục đích hôn nhân hoặc là đoàn tụ gia đình, mà họ chỉ dựa vào luật hôn nhân để được định cư tại Hoa Kỳ mà thôi.
Chính vì vậy, sau tất cả những điều vừa được trình bày, để trở thành thường trú nhân hợp lệ trên đất Mỹ thì việc chuẩn bị hồ sơ, chuẩn bị kiến thức, chuẩn bị bằng chứng là điều rất cần thiết, giúp đương đơn và người bảo lãnh vượt qua khi phải đương đầu với Bộ Di trú Hoa Kỳ. Thực tế, nói về cộng đồng người châu Mỹ Latin ở Hoa Kỳ trước giờ, quá nhiều thành phần gọi là undocumented, tức là không có giấy tờ mà vợ chồng con cái vẫn không hề hấn gì. Phương chi cộng đồng người Việt cư trú bất hợp pháp ở Mỹ thì quá nhỏ so với cộng đồng bạn đó. Thạc sĩ Huy Tôn khẳng định là đừng mang tương lai của mình và con cái mình ra thách đố với pháp luật của quốc gia sở tại.
Tôi thấy rằng cộng đồng người Việt tại Việt Nam có nhu cầu mong muốn nhập cư tại Mỹ để được sống, học tập, làm việc, xây dựng cuộc sống mới và có được thêm cái cơ hội để đầu tư và đoàn tụ cùng gia đình họ tại Hoa Kỳ. Sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ, tôi nghĩ cái đó chỉ có thể được trả lời bởi từng đương đơn một. Tôi nghĩ mỗi người được quyền tự tìm cho mình cơ hội mưu cầu hạnh phúc, mưu cầu được cái nơi mà họ sinh sống. Và Mỹ là một đất nước có rất nhiều cơ hội. Tuy nhiên, để phát triển tại Hoa Kỳ, để có được cuộc sống an khang thịnh vượng tại Hoa Kỳ, tốt đẹp và phát triển, thì các đương đơn này nên hợp thức hóa việc hiện diện của họ tại Hoa Kỳ, vì điều này sẽ giúp cho giấc mơ của họ trở thành hiện thực.
Một đời sống người Việt khắp nơi tạm ngưng nơi đây. Thanh Trúc kính chào và xin hẹn lại quý thính giả tối thứ năm tuần tới.